Chúa con thơ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con xa.
Thân sâu bỏ chứ nghề đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ dối, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biếu mó, buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa mặc người yêu nó, người có thiên giải gỡ đi nào. Hết thề, hết thề,
lạy Chúa con thơ, muôn lạy Chúa, Ngài nhớ lòng ruồng bỏ con xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi muối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi muối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Giờ nếu mà hỏi anh chị em là trong cuộc sống của mình, anh chị em đang tự hào về cái gì? Có người sẽ nói là nếu anh chị em là những người thành danh, những đại gia thì tôi tự hào về đây là công ty của tôi, đây là sự nghiệp tôi, tự hào đây là dự án của tôi, phải không? Phải không ạ? Có những người chẳng có học hành kinh doanh, chẳng có bằng cấp gì mà bây giờ cũng làm ông giám đốc hết. Tôi gặp mấy anh đại gia hồi xưa cũng một thời khô rách áo ôm, hồi xưa cũng là đi buôn chợ trời chợ đất hay là nông dân. Bây giờ lên làm đại gia rồi có tiền, cũng có thư ký riêng, rồi cũng có xe tài xế riêng, rồi cũng có bảo vệ riêng. Ôi trời, xong ngày xưa đó mình nó bé tí có gì đâu mà giờ nó lên dữ rồi. Cũng ra cái vẻ lắm thưa anh chị em. Cũng tự hào lắm. Cha, đây là công ty của con, đây là nhân viên của con, đây là cô thư ký riêng của con, đây là bảo vệ riêng của con, xe hơi của con, cái gì cũng của con hết, tự hào với cái đó lắm. Xong rồi dắt vợ con ra, xưa cũng mũi rãi, làm luốc, bây giờ cũng đầm xòe với các thứ vào. Rồi đây là gì đó, phu nhân của con, rồi con cái với cái việc cũng đi học nước trong nước ngoài cả, nó đổi đời, nó đổi đời. Và người ta hãnh diện, người ta tự hào về cái đó. Rồi tự hào về có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu là biệt phủ, rồi đảo Kim Cương, rồi thì công trình này, công trình kia. Rồi tự hào về những đứa con của mình, giờ cũng đứa làm giám đốc này, giám đốc nọ. Rồi là tự hào về nhà mình bây giờ là của ăn của để, rồi đi du lịch ở nước nào, rồi đi hành hương Roma, rồi hành hương Lộ Đức, hành hương Fatima, về mặt đạo đó. Bắt đầu tự hào về mặt đạo đức, kia là mặt đời. Còn mặt đạo cũng tự hào. Con đã từng được đến chụp hình với Đức Thánh Cha, đến Roma, đến Lộ Đức, đến La Vang, đủ thứ hết. Rồi còn khoe là con có đi từng chuỗi, con còn nạm kim cương để con để trao lên cho Đức Cha, Đức Hồng Y, các thứ để trao cho Đức Mẹ, vân vân. Tự hào lắm. Rồi con xây đền này, con xây đài kia, rồi dân cúng cái này, tượng này, dân cúng kia, họ tự hào lắm. Xin lỗi chị em mua được cái mũ cho giám mục cũng tự hào nữa. Khoe, đi đâu cũng khoe. Rồi bao được bữa cơm đi đâu cũng tự hào. Vì bao được bữa cơm cho các cha, các giám mục. Có nhiều thứ người ta tự hào lắm. Nhiều thứ người ta tự hào lắm. Mà có khi trong đạo người ta còn tự hào cũng không kém gì ngoài đời. Công trình này rồi tự hào. Rồi chúng tôi cũng vậy, đôi khi cũng bị cám dỗ tự hào là đã xây được cái nhà thờ, xây được cái nhà dòng, xây được cái văn phòng, xây được cái này, xây được cái kia, cũng tự hào. Tôi thì về giáo điểm tin mừng, tôi có cái tự hào nhất là tôi làm được cái nhà vệ sinh. Tôi cứ tự hào và làm tôi được cái nhà vệ sinh tiêu chuẩn quốc tế. Ngồi đi thơm, sạch. Còn sao ông cha này cũng cứ ngược đời vậy, cũng tự hào với nhà vệ sinh. Rồi tự hào cái thứ hai là cái hệ thống nước, cho người ta uống nước sạch, nước rất sạch, lấy tự do, thoải mái. Rồi tự hào về cái bãi rác, không còn bãi rác. Đó là những cái mà follow ngược lại. Nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Trong khi đó, trước đó ông ấy kể, chứ đâu có kể. Nếu vì có lắm kẻ tự hào theo tính sách thì tôi đây tôi cũng tự hào. Nếu có nhiều kẻ tự hào theo tính sách thịt, những cái mà tôi vừa mới nói về đạo cũng như đời đó là những cái tự hào theo tính xác thịt. Theo tính xác thịt, tự hào nhà tôi có mấy người đi tu chẳng hạn, cũng là tính xác thịt. Tự hào giáo xứ tôi có bao nhiêu cha chẳng hạn. Tự hào về đoàn thể tôi có mấy trăm người hay mấy ngàn người, hay là các đoàn tôi có bao nhiêu bộ đồng phục chẳng hạn. Có những cái tự hào theo tính xác thịt. Thì follow bảo rằng là tôi cũng chẳng sợ. Bất cứ điều gì người ta dám làm thì tôi cũng dám làm. Tôi thấy ông follow này ông hay. Có sao nói vậy? Tính trung thực, thẳng thắn, bộc trực. Không có quanh co, không có rào trước đón sau, nói thì nói toạt cho rồi đi, cứ rào rào đón đón, suy nghĩ mệt lắm. Có sao thì cứ nói thẳng như vậy, có thì nó có, không thì nó không. Tôi tự hào đây, tôi tự hào đây, ai tự hào thì tôi cũng tự hào đây. Bất cứ điều gì người ta là dám làm thì tôi cũng dám làm. Và tôi nói như người điên vậy. Nói đến mức độ người tưởng tôi là điên. Là sao? Người hippie tôi cũng vậy. Người Israel tôi cũng vậy, dòng giống Abraham tôi cũng vậy. Rồi họ tự hào là họ phục vụ Đức Kitô ư? xin lỗi, tôi còn hơn nữa, hơn nhiều. Vì sao? Vì phục vụ Đức Kitô thì họ được cái này, được cái kia. Còn tôi phụ Đức Kitô thì tôi được cái gì? Đây này. Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì bị đánh đòn, bao lần suýt chết, 5 lần bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, tức là 39, vì không được phép đánh 40, chỉ được đánh 39 thôi. Hôm nay đánh 39, xong mai đánh 39 tiếp. Rồi 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh dưới biển khơi. Đó, ai tự hào đi, về xác thịt đấy, về mà phục vụ Đức Kitô mà chịu gian khổ thì đó, bái phục. Ai dám mạnh dạn các anh chị em các bạn của ai hơi được Phaolô về những điểm này chưa? Vậy mà chúng ta cứ tự hào, hơi chịu đau khổ một tí, hơi thiệt thòi một tí thì mình đã kêu ca, lẩm bẩm, trách móc, oan ức, oan khiên, rồi khổ, người khác nên Phaolô này mạnh dạn lắm. Người ta dám làm thì tôi cũng dám làm. Tôi còn hơn họ. Vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông. Nguy hiểm do trộm cướp có, nguy hiểm do đồng bào của mình cũng có. Thế mới đau. Nguy hiểm chính bởi đồng bào mình, nguy hiểm bởi dân ngoại cũng có, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh anh em. Nguy hiểm chứ không phải là chỉ đau khổ không. Nguy hiểm tức là có thể ảnh hưởng đến mạng sống đấy. Rồi sao nữa? Chưa hết. Tôi còn phải vất vả, mệt nhọc, thường phải thức đêm. Đây mình cũng thức đêm, nhưng mà thức đêm coi Euro bóng đá. Giê-xu quà còn thức suốt đêm trời. Thức 3 trận, xong rồi không ngủ được không? Không thể ngủ được, sao vậy? Nó 3 trận cơ. Trận 8 giờ, trận 11 giờ, trận 5 giờ sáng. Thức đêm, thức hôm vất vả lắm mấy cha, không phải đùa đâu. Tôi phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống, chịu rét mướt trần chuồng. Mình chịu được không? Rét mướt trần chuồng có chưa? Chịu đói, chịu khát. Vì đang Covid mà nhiều khi chúng tôi thấy cũng xấu hổ. Bao nhiêu là những người giáo dân hay là những người dân xung quanh trong vùng cách ly, họ đói, họ khát, họ thiếu thốn. Vì đi làm lương ba cọc ba đồng mà cứ nghĩ là không có cơm ăn, nghĩ là không có lương. Bây giờ họ lại cách ly thêm 2 tuần nữa, tức là 1 tháng trời. Buôn bán không được, mọi cái thiếu thốn. Còn chúng tôi mỏi thật, nói thật là trong các nhà dòng, rồi đời sống linh mục tu sĩ, trong các nhà xứ, đã phải chịu cảnh thiếu thốn đó chưa? Đói khát như người dân chưa? Chịu rét mứt trần chuồng chưa? Chắc là chưa, không có nơi nào đâu. Dù cho dân có thế nào đi nữa thì họ cũng phải lo cho các cha, các thầy, các sơ trước, có đúng không thưa anh chị em? Những tấm gương sáng đấy. Những tấm gương sáng mà chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy mình còn quá đầy đủ. Cảm thấy mình còn quá được gọi là bao cấp, bao che, bao bọc. Trong khi đó, những người dân bây giờ đói khát. Bây giờ cách ly làm sao được? Bây giờ tôi ngồi nói chuyện với nhau trong cái nhà trọ, cả gia đình, có khi cả chục người ở trong có mấy mét vuông. Cái xe em có chỗ mà để chứ đừng nói người. Bây giờ làm sao đây? Mà cách ly làm sao đây? Chỉ có một người bị thì tất cả nhà nó bị dính hết thôi, chứ đâu có cách ly được. Cách ly tại chỗ, cách ly làm sao? Mà về có cách ly đi tập trung thì bây giờ cũng phải lấy tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà thuốc men. Nghĩ mà nhiều nỗi xót xa. Đó là điều mà Phaolô bảo rằng là không kể cái điều khác, còn một nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mỗi bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Đó là nỗi day dứt, mỗi bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy chính mình cũng yếu đuối? Tất Phaolô nói về tất cả cái tự hào đó. Cuối cùng là cái gì? Là ai yếu đuối mà tôi không thấy mình yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi không cảm thấy lòng mình sôi lên? Vì chỉ muốn cứu người ta, chỉ muốn người ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa thôi. Mà thấy người ta vấp ngã thì lòng mình sôi lên. Nếu phải tự hào, cái câu cuối, nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Đấy. Còn phía trên kia là tự hào theo tính xác thịt. Còn kết, Phaolô nói cho mình thấy rằng là nếu mà có tự hào, nếu mà phải tự hào, thì không phải tự hào vì tôi đã làm được điều này, tôi đã làm được cái nọ, tôi đã làm được cái kia. Không phải tự hào vì tôi đã có cái này, tôi có cái nọ, có cái kia. Không phải tự hào vì tôi đã để lại những dấu ấn này, những công trình này, thế kia. Nhưng nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Mà ai trong chúng ta không có những yếu đuối? Mà thường những yếu đuối đó thì mình giấu hay là mình khoe? Đó là xấu thì che, tốt thì khoe. Người ta khoe cái tốt ra để người ta tự hào. Còn Phaolô thì khoe những cái yếu đuối của mình ra. Nếu có tự hào thì tự hào về cái yếu đuối, về cái xấu đó, cái mà người ta muốn che đó, thì lại Phaolô lại tự hào. Vì sau này chúng ta sẽ nghe tiếp là Phaolô xác tín rằng khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, là vì sức mạnh của Đức Kitô nơi cái yếu đuối của tôi. Cho nên có anh bạn, anh nói anh Long này, giờ nó làm sao anh Long này, bảo sao là sao, bảo bây giờ là Covid thì anh em mình linh mục đâu có làm mục vụ gì được đâu, thì Đức Tổng dặn là ở nhà dành thời giờ nhiều để mà cầu nguyện trong lá thư gửi cho tất cả giáo dân, những người cái linh mục nữa, trong Covid mới đây này, tháng 6 này, thì dành thời giờ để mà cầu nguyện, rồi suy niệm lời Chúa, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót, rồi đọc sách, hoặc là coi những cái bộ phim nó lành mạnh, giải trí, thư giãn. Thế em thấy vậy em mới gửi những cái bài giảng của anh, bốn món ăn tinh thần, lời Chúa hàng ngày, tiếng Việt, tiếng Anh, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh, em gửi cho trong nhóm, group, các anh em cùng lớp mà đi mục. Thì tụi nó qua xong nó bảo, cái này mày bị làm sao vậy? Nó bảo em bị làm sao vậy? Tại vì trong nhóm thì cứ ngày gửi vậy là coi là có xe nào đời mới, có món ăn nào mới, rồi có cái cà phê nào ngon, có cái gì đó mới lạ hấp dẫn. Chứ còn gửi gì đó, những cái video clip lòng thương xót với lại chuyện đạo, chuyện đời với lại sung đúng, sung đẹp, nó bảo em bị làm sao vậy? Rồi vừa rồi có cái lá thư mà Đức Tổng gửi cho các linh mục ngày lễ Thánh Tâm, nhắc nhở các linh mục là không được sống, đừng sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo, đừng sợ nên thánh, mà phải là làm cái gì thì đừng có làm là tối thiểu, dấn thân và gắn chặt với Chúa. Em gửi cái đó thấy hay quá, gửi cho ông bạn, nó bảo thì đâu có gì mới lạ dưới ánh mặt trời, phải có cái gì mới lạ vào tường, mà mới lạ cái gì vào tường, là có iPhone 13 thì mới, còn biết thư mục vụ này, thư anh chị em, thì đôi khi chúng tôi thấy nó làm sao ấy rồi đấy, nó làm sao á, tại vì người ta coi rằng là những cái mà tự hào về thế gian thì người ta tự hào, người ta đi tìm kiếm những cái của thế gian. Mà điều Chúa Giêsu nói, kho tàng anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Kho tàng ở đâu, lòng anh ở đó. Kho tàng của mình đặt vào cái gì? Đặt vào những kho tàng là dưới đất này, nơi mối mọt làm hư nát, kẻ trộm khuất phách lấy đi. Còn cái kho tàng trên trời ấy, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khuất phách lấy đi, thì họ bảo rằng có cái gì mới lạ dưới ánh mặt trời đâu. Nói về kho tàng trên trời bảo là nó bị sao ấy. Nói về kho tàng trên trời, về điều mà suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm, mà bảo là không có gì mới lạ cả. Còn nói về chuyện mà ăn chơi, chuyện kho tàng dưới đất này, những cái gì mới lạ thì bảo cái này giống nhóm mình. Mà họ là những người dâng mình cho Chúa, rồi đi tìm cái của thế gian là sao nhỉ? Mình bảo mình không hiểu nổi. Có điều là mình thấy Đức Tổng nhấn mạnh như vậy là quá đúng với bản thân mình. Là phải sống thánh, làm gương cho người giáo dân. mà một cách triệt để, chứ không có đại khái, không có tối thiểu. Làm cái gì cũng tối thiểu, hy sinh cũng tối thiểu, cái gì cũng tối thiểu. Trong khi đó Phao-lô đây cái gì cũng tối đa. Ba lần bị đánh đòn, ném đá đắm tàu, lênh đênh biển khơi rồi cướp rồi đủ mọi thứ. Toàn cái chơi tối thiểu. Còn đây mình toàn là bị tối đa. Còn mình thì dành những cái tối thiểu, hy sinh tối thiểu, đọc kinh tối thiểu, dâng lễ tối thiểu, cầu nguyện tối thiểu, ăn chơi tối đa. Kho tàng trần gian thì là tối đa, kho tàng trên trời thì tối thiểu. Mình đi ngược lại hết rồi. Đi ngược lại hết rồi. Tôi xét bản thân tôi thôi, chứ còn tôi cũng chẳng dám nói ai. Vì cái lời đó là, đọc cái đó thì mình ngồi mình nghiền ngẫm, mình suy nghĩ niệm lại. Mà rằng đúng, tự hào về cái yếu đuối của mình. Cái yếu đuối của mình là mình sợ khó, mình sợ khổ. Mình thích hãnh diện về cái gì thế gian nó ngưỡng mộ bái phục. Còn cái gì mà thế gian nó khinh chê, nó coi thường thì mình cũng hùa theo cái đó. Chỉ đi tìm danh, lợi, chức, tước, vân vân, hãnh diện về. Đôi khi tôi cũng thấy mình cũng bị cám dỗ chứ. Mình có gì để hãnh diện chứ, chả nhẽ lại hãnh diện về cái chuyện làm nhà vệ sinh. Thì còn một cái điều mà Phao-lô bảo rằng cái ray rứt hàng ngày là mối bận tâm nhất là lo cho tất cả hội thánh. Thì có lẽ xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn, những người mà cùng chí hướng là muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, muốn đi vào con đường lòng Chúa thương xót, muốn làm chứng cho mọi người biết rằng lòng thương xót Chúa là cái phao duy nhất trong hoàn cảnh ngày hôm nay, mà Chúa nói rằng là ngoài, Thánh John Phao-lô 2 nói rằng ngoài lòng Chúa thương xót thì không còn nguồn hy vọng nào. Mà Chúa nói với Faustina rằng là nhân loại chỉ được bình an khi nó quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Thế thì hơn 2 năm rồi, virus corona hoành hành, mà bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu biện pháp khoa học, kinh tế, chính trị, xã hội, đủ mọi thứ mà vẫn không làm gì được nó. Bây giờ làm gì được nó? Chích ngừa thôi. Chích ngừa đâu phải là hoàn toàn. Có những người chích xong thì bị, có những người chích xong vẫn bị. Mà mình chưa biết là nó sẽ diễn biến như thế nào. Năm nay chích không biết xong có phải chích nữa không. Nghĩa cứ chích suốt đời. Như em thấy không ạ? Cho nên đó không phải là sức của con người thì không tự hào về cái đó được. Không tự hào vì mình đã làm được cái này cái kia, mà tự hào vì chúng con yếu đuối, chúng con tội lỗi như này, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa giúp chúng con vượt qua cơn đại dịch này bằng một cái quyền năng vô biên, vì kẻ thù vô hình thì cũng phải có đấng vô hình mới trị được kẻ thù vô hình. Có đúng không? Mình vẫn bảo virus là kẻ thù vô hình, mà mình không thấy nó thì lấy gì mà trị, lấy gì mà diệt, lấy gì mà chống? Phải thấy nó chứ. Bắn vào tim vào mắt thì nó mới chết chứ. Thấy cứ bắn pang 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 pang, bắn lung tung, hì bắn thẳng, hì bắn pang pang, biết đâu bắn, biết đâu diệt. Cho nên phải có một đấng vô hình quyền năng mới diệt được kẻ thù vô hình. Mà chú nói khi nào nhân lại quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tin thác, thì lúc đó mới được bình an, mới qua được những thử thách. Vậy thì cái mà ray rứt nhất của chúng tôi ngày hôm nay đó là làm sao để có được ốc đảo lòng thương xót. Có được ốc đảo lòng Chúa thương xót, có được ngôi làng lòng thương xót Chúa, có được khu nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa, để người ta đến đấy mà kín múc lấy sức mạnh từ nơi lòng thương xót Chúa. Người ta đến đấy để biết rằng kho tàng mình ở đó. Kho tàng anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Kho tàng của tôi là lòng thương xót Chúa, thì tôi đặt tất cả tâm trí, tâm sức của tôi, tiền của công sức của tôi vào cái kho tàng lòng Chúa thương xót, để làm sao tôi tận dụng tất cả khả năng, thời giờ, nhất là tiền của phương tiện Chúa trao cho tôi, để thực hiện một ốc đảo lòng thương xót Chúa, nơi mà người ta có thể đến kín búc lấy sức mạnh, nguồn bình an nơi lòng thương xót Chúa. Đặt cái kho tàng của mình ấy, nơi đây này. Đây này, chị em nhìn ngón tay tôi đi. Lòng Chúa thương xót. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Con đặt tất cả cái gì Chúa ban cho con, và ngay cả cái tội lỗi, cái yếu đuối mà con Phao-lô bảo tôi hãnh diện vì cái yếu đuối đó, thì tôi cũng dâng luôn cái tất cả cái yếu đuối đó cho Chúa. Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Kho tàng lòng thương xót Chúa. Kho tàng tôi đặt nơi lòng thương xót Chúa. Tất cả lòng thương xót Chúa là kho tàng của tôi, thì lòng của tôi đặt nơi đây. không ai lấy mất được, không có mối bọt nào lấy mất được. Tôi rõ ràng từ ngày đi theo lòng Chúa thương xót, bao nhiêu đe dọa, bao nhiêu công cách, bao nhiêu thử thách, dĩ nhiên là chẳng được như Phaolô một phần tí xíu nào như Phaolô thôi. Bao nhiêu thù trong giặc ngoài, bao nhiêu áp lực, trên thì búa, dưới thì đe, nhưng mà coi lấy được cái gì từ kho tàng của tôi đâu? Vì tôi đã đặt tất cả nơi lòng thương xót Chúa rồi mà, tôi đâu còn gì đâu mà lấy, không còn cái gì cả, chẳng có gì để mất, chẳng có gì để sợ vào, chắc có gì không? Ta có gì đâu mất, có gì đâu mà sợ. Kho tàng của tôi đặt nơi đây rồi, tôi có gì để mất, có gì để mà sợ. Danh dự, chức tước, địa vị, tất cả chả còn cái gì cả, tay trắng hoàn toàn rồi. Thì tôi có tất cả vì kho tàng tôi đặt nơi lòng Chúa thương xót. Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó.